Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách. Nhưng trước khi bắt đầu, chúng tôi xin được phép loan báo một tin đặc biệt là hôm qua thứ Hai, mùng 4 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto đã bổ nhiệm cha Cosma Hoàng Văn Đạt dòng tên làm giám mục Bắc Ninh. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo như thường lệ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Tây Ban Nha. Trong buổi khai giảng một khóa học hè về việc hiện đại hóa tại Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Antonio, Tổng giám mục Toledo, đã tố giác sự hiện diện ở Tây Ban Nha và thế giới Tây Phương, một cuộc cách mạng xã hội nhằm mục đích trực tiếp phá hủy nguồn gốc Kitô giáo của Tây Phương. Đức Hồng Y nói, chương trình xã hội và văn hóa này nhằm mục đích xây dựng một xã hội thế tục, không đề cập đến bất cứ một nền luân lý hay tôn giáo nào cả. Cố ý áp đặt tư tưởng hư vô và cố tình loại bỏ tất cả những gì là công giáo ra khỏi đời sống công cộng. Ngài còn thêm rằng, trong khi chương trình như thế đang hiện diện cách chung ở Tây Phương, thì nó đặc biệt mãnh liệt ở Tây Ban Nha, là nơi được hỗ trợ bởi các quyền lực mạnh mẽ và đôi khi tăm tối, hiện diện khắp nơi, từ các cơ quan truyền thông đến trường học. Đức Hồng Y tuyên bố rằng, những người đề ra chương trình này đã biến Hội Thánh Công giáo thành mục tiêu tấn công của họ, vì họ coi Hội Thánh và gia đình là những trở ngại chính của chương trình của họ. Như thế, họ trình bày Hội Thánh như kẻ thù của nền dân chủ và việc hiện đại hóa, là phản khoa học và tiến bộ, chống lại tự do, là kẻ thù của hạnh phúc và là cơ quan chủ trương chia rẽ, chống đối và bạo lực. Họ cố gắng cô lập tôn giáo, hay ít ra đóng khung tôn giáo trong phạm vi đời sống riêng tư mà thôi. Đức Hồng Y còn nhận định tiếp như sau. Việc bịt miệng Thiên Chúa là biến cố căn bản của thời đại chúng ta. Không gì khác có thể so sánh được dưới dạng chủ nghĩa cấp tiến và những hậu quả nghiêm trọng của nó. Đức Hồng Y Antonio đã giải thích rằng, thuyết tương đối đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế xã hội mới này, bởi vì không có gì có thể được nói là dứt khoát, và ngay ở trọng tâm của xã hội luôn luôn có sự ngờ vực chính mình. Không còn luật lệ nữa, chỉ còn quyền lợi hoặc bị giới hạn hoặc được mở rộng tùy theo ý muốn của bất cứ người nào đang cầm quyền. Trong tất cả những điều ấy, có tiềm ẩn một quan niệm cho rằng con người là một thực thể tự trị không lệ thuộc thánh ý của Thiên Chúa, là đứng mà họ coi như là con số không. Tin Phi Luật Tân. Bằng cách cổ võ phương pháp tự nhiên và giáo dục phụ nữ, chúng ta đã hạn chế tăng dân số xuống còn 2.04% trong suốt thời kỳ cầm quyền của chúng ta, so với con số 2.36% vào thập niên 1990. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Phi Luật Tân, bà Gloria Macapagal Arroyo, trong diễn văn hàng năm nói về tình hình đất nước, đọc trước Quốc hội Lưỡng viện. Bà đã công khai đồng hành với người Công giáo và hoan nghênh lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân để chiến đấu bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai. Tổng thống Arroyo nhấn mạnh lập trường của bà trong việc ủng hộ các biện pháp kế hoạch hóa gia đình theo tự nhiên, mang lại hiệu quả trong cuộc chiến chống lại tăng dân số quá nhanh, và tố cáo các chiến dịch ồ ạt nhằm mục đích cổ võ cho việc sử dụng biện pháp nhân tạo để tránh thai, trong đó có việc sử dụng bao cao su. Tổng thống Arroyo nhắc lại chính sách gia đình trước đây dưới thời Tổng thống Fidel Ramos, một người tin lành, vốn ủng hộ các biện pháp ngừa thai, là chính sách sai lầm không thể nào đạt được mục tiêu kiểm soát số sinh. Cuối cùng, bà Tổng thống Phi Luật Tân bác bỏ suy đoán về hạn chế gia tăng dân số vì thiếu nguồn cung cấp lương thực. Bà nói, kể từ năm 2000, sản lượng gạo tăng trung bình 4.07% một năm, gấp đôi tỷ lệ gia tăng dân số. Bà khẳng định và trích dẫn dữ liệu chính thức. Trong những tuần qua, Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân đã lặp lại tuyên bố phản đối dự luật đang được xem xét tại Quốc hội, trong đó cổ võ việc sử dụng các biện pháp tránh thai nhân tạo và chống lại dự luật hợp pháp hóa phá thai. Hôm ngày 25 tháng 7, tại Đại học Thánh Thomas, dòng Đa Minh, các giám mục đã tổ chức buổi cầu nguyện canh thức với sự tham dự của hơn 12.000 tín hữu để biểu lộ sự không đồng tình với luật sức khỏe sinh sản. Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, đã mời gọi các đôi vợ chồng hiện diện sống kỷ luật và tự kiềm chế. Ngài nhắc lại rằng, tính thiếu kỷ luật trong phạm vi tính dục đã mang lại hậu quả cho các khía cạnh khác của đời sống vợ chồng, làm hủy hoại các nền tảng cơ bản của nó. Đức Hồng Y đã khẳng định như sau, nếu có kỷ luật trong việc vợ chồng, thì cũng sẽ có kỷ luật nơi đường phố, nơi học đường, cũng sẽ có kỷ luật trong chính phủ. Ngài nhấn mạnh đến mối quan hệ gần gũi giữa tính dục và đời sống của cộng đồng xã hội, vốn là điều cần phải suy tư. Ông Lachman, người đề xướng luật sức khỏe sinh sản, nói rằng, sự xác nhận của Tổng thống về kế hoạch hóa gia đình tự nhiên là lựa chọn của bà, và chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng ông lại nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với luật kế hoạch hóa gia đình, vốn để mọi đôi bạn ở đất nước chúng ta được tự do và được bảo vệ. Quan điểm này bị các giám mục hết sức bác bỏ. Theo đó, vấn đề sự sống con người không thuộc lĩnh vực chính trị mà thuộc vấn đề đạo đức. Hội đồng giám mục Phi Luật Tân đã cảm kích trước những phát biểu của vị nguyên thủ quốc gia, nhưng đang chờ đợi các biện pháp cụ thể, bắt đầu từ việc bác bỏ luật phá thai. Cả giám mục cũng trích dẫn một nghiên cứu của Stephen Krasan, chủ tịch Hiệp hội các khoa học gia công giáo, và là giáo sư đạo Francisco ở Steubenville, bên Hoa Kỳ. Theo đó, tỷ lệ sinh trong nước đã suy giảm, ổn định kể từ năm 1970, và sẽ giảm đến mức một đôi vợ chồng dưới hai con vào năm 2030. Cuối cùng, ông tố cáo các chính sách cưỡng bức trong vấn đề kiểm soát sinh sản, được tài trợ bởi Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, vốn là nhà tài trợ và nguồn ngân quỹ chính trong việc kiểm soát dân số ở Phi Luật Tân. Tin Việt Nam, chương trình phát thanh của giáo xứ giúp người công giáo làm giàu kiến thức giáo hội. Maria Hồ Thanh Thảo tranh thủ đến nhà thờ sớm hơn để nghe chương trình phát thanh được phát ra từ 4 chiếc loa đặt xung quanh nhà thờ. Em Thảo, 15 tuổi, đã nói với hãng tin UK hồi tháng 6 vừa qua như sau. Chương trình phát thanh giúp em nhớ lại những bài giáo lý đã học. Hơn nữa, qua chương trình em biết thêm các câu chuyện của các thánh. Em Thảo cũng thường hay kể lại các câu chuyện về các thánh, thánh ca và lời nguyện cho các cháu ở nhà nghe, vì ở nhà không có sách truyện dành cho thiếu nhi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Kính thưa quý vị và các bạn, một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một vài suy nghĩ và kiến nghị liên quan đến vấn đề đất đai của giáo xứ Thái Hà. Từ bức thư đề ngày 25 tháng 7 năm 2008 của cha Matthew Vũ Khởi Phụng, đại diện các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà, để đạt lên Đức Tổng Giám mục Hà Nội và cha bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Sau khi nhắc lại các thư mà cha đã gửi cho Đức Tổng Giám mục và cha giám tỉnh trước đây để trình bày vụ việc, cha Vũ Khởi Phụng cho biết mục đích của bức thư này như sau. Kính thưa Đức Tổng Giám mục và cha bề trên giám tỉnh, trong các thư trước, chúng con đã trình bày nội dung vụ việc đất đai của giáo xứ Thái Hà. Tuy nhiên, chúng con biết điều Đức Cha và Cha Giám Tỉnh quan tâm còn lớn hơn vụ đất đai nhiều. đã nhiều lần Đức Cha và Cha Giám Tịnh bày tỏ sự băn khoăn về tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu vật chất, tinh thần và tâm linh của cộng đoàn dân Chúa nơi chúng con phụ trách. Và đúng là vụ đất đai chỉ là một phần trong những tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu đó. Vì thế chúng con xin báo cáo thêm về những điều mà chúng con nghĩ là liên quan đến đường lối mục vụ của giáo hội, cũng là những vấn đề đang cần tìm giải pháp. Cha cho biết vụ đất đai ở giáo xứ Thái Hà chỉ là một ví dụ minh họa cho tâm trạng bức xúc của người dân đã mất lòng tin vào công lý của xã hội. Cha viết như sau. Đúng như nhiều người đã dự đoán, vụ đất đai ở Thái Hà biểu lộ những bức xúc và sự thiếu lòng tin vào công lý xã hội của giáo dân chúng ta. Bà con tin rằng hiện nay những thế lực tiền bạc đang khống chế xã hội, chứ không phải là công lý. Do đó, có sự bức xúc cho rằng những thế lực tài phiệt thì tự do tung hoành, trong khi đại chúng nghèo khổ thì gặp rất nhiều khó khăn khi muốn bênh vực quyền lợi chính đáng của mình. Thậm chí cả khi muốn điều tốt, muốn thành tâm phục vụ xã hội, thì người dân thường vẫn gặp muôn vàn trở ngại. Ngoài ra, bức thư còn trưng dẫn một số vụ việc điển hình khác. Hàng ngày bà con còn tiếp nhận và chia sẻ với nhau bao nhiêu thông tin khác. Những tin tức từ ngoại thành Hà Nội, từ Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thanh Hóa, Thái Bình, v.v. Ở đâu cũng thấy dân nghèo kêu ca vì mất đất và chỉ được đền bù một giá rẻ mạt, hết sức khả nghi. Trong giáo hội thì bà con buồn phiền vì thấy mảnh đất đã gầy dựng cho những trẻ em khuyết tật của các nữ tu dòng Phaolô Mỹ Tho ở Vĩnh Long bị lấy mất làm khách sạn. Vì thấy mảnh đất của các nữ tu dòng Phaolô Sài Gòn ở Bảo Lộc có nguy cơ bị lấy làm sân gôn, vân vân. Với tính cách một người đang lo việc tôn giáo, cha Vũ khởi phụng để đạt một số ý kiến như sau. Từ Công đồng Vatican II đến nay, giáo hội qua giáo huấn của các đức giáo hoàng, của tòa thánh, của công đồng đã nhiều lần nhắc nhở rằng phục vụ công bình xã hội và phục vụ quyền con người là một phần cấp thiết, không thể tách rời với nhiệm vụ loan báo tin mừng của Chúa. Về các vấn đề liên quan đến công bình xã hội, thì từ Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đến Đức Giáo Hoàng Đương Kim Benedicto 16 đã có rất nhiều thông điệp, văn kiện đề cập đến. Tuy mỗi thông điệp, mỗi văn kiện có những hoàn cảnh, những vấn đề khác nhau, nhưng chúng con thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các giáo huấn ấy, đó là xã hội và nền kinh tế phải phục vụ con người, chứ con người nhất thiết không thể bị bóc lột làm nô lệ cho các quyền lợi tài phiệt. Cũng từ đó, giáo hội vẫn muốn là giáo hội của người nghèo và người bị bỏ rơi. Kinh nghiệm lịch sử cũng chứng minh rằng ở nơi nào và khi nào mà cộng đoàn dân Chúa để mất các định hướng vì người nghèo đó, thì sinh lực của giáo hội sẽ bị tổn hại. Chúng con nghĩ đã đến lúc các nhà thần học, các người làm việc mục vụ và các chuyên viên nói chung trong giáo hội nên được huy động để cùng nhau tìm hiểu và làm sáng tỏ những vấn đề khó khăn đang tác động tiêu cực lên cuộc sống chung. Ví dụ, tại sao mặc dù có nhiều nguyên tắc, nhiều định hướng tốt đẹp trong xã hội chúng ta, người nghèo vẫn bị thua thiệt, bị đè bẹp. Cái mắc miếu gì làm hỏng, có khi làm lộn ngược những cố gắng phát triển và thăng tiến con người. Phải chăng đó chỉ là những rủi ro trong quá trình thi hành, thực hiện? Chỉ là những khuyết điểm hoặc tội lỗi của cá nhân? Hay là có cái gì đó tự nền tảng của tổ chức xã hội phản lại lợi ích chân chính của con người? Đâu là nguyên nhân của cơn khủng hoảng luân lý đạo đức xã hội đang gây ra bao hậu quả đau lòng? Cụ thể hơn nữa, làm thế nào để thao gỡ dần những nhân tố tiêu cực đang làm hại con người và xã hội? làm thế nào để dân nghèo đừng bị tước đoạt những quyền lợi cơ bản nhất? Làm thế nào để người nghèo, để những nạn nhân của bất công cảm thấy giáo hội thật là gia đình đúng nghĩa của mình? Và làm thế nào biến những giải pháp dự kiến thành ra những mô hình mục vụ mà các cộng đoàn tín hữu có thể ra tay thực hiện, vân vân. Tóm lại, chúng con cầu mong có một ủy ban và một chương trình hành động cho công lý và hòa bình, như ở Tòa Thánh, ở nhiều giáo phận và dòng tu trên thế giới đã có. Với tâm tình người mục tử và trong tinh thần vâng phục, cha kết thúc bức thư. Có lẽ chúng con còn chưa thấy hết mọi chiều kích của vấn đề, nhưng chúng con vẫn xin trình lên các đấng bề trên, coi như đây là những suy nghĩ và nguyện vọng của những người làm việc mục vụ từ cơ sở đại chúng. Một thời sự xin kết thúc nơi đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Những gì người cha cần biết trong việc nuôi dạy con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước hết, như một khuôn vàng thước ngọc, người cha nên nhớ rằng họ phải đối xử công bằng với con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Colosse, đoạn 3 câu 21, Thánh Phaolô khuyên như sau: Hỡi các người cha, đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Đừng làm cho con cái bực tức, nghĩa là đừng làm cho chúng tích lũy và nuôi dưỡng sự cay đắng trong tâm hồn. Ý tưởng này cũng đã được Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 4. Đừng làm cho con cái tức giận. Thông thường, cảm xúc bực tức hay tức giận nơi con cái phát sinh từ tình trạng bị đối xử thiếu công bình của cha mẹ. Bị thường xuyên đối xử không công bình sẽ trở thành một thứ dồn nén, khiến cho con cái bực tức với người cha của mình. Có nhiều cách để cho người cha làm cho con cái bực tức hay có thái độ cay đắng đối với mình. Trước hết, người cha có thể làm cho con cái bực tức hay cay đắng vì sự bảo vệ quá đáng của mình. Đây là cách thế hữu hiệu nhất trên thế giới để nữ hóa một đứa con trai. Một tác giả đã giải thích như sau: Những đứa trẻ nam có tính gây hấn bởi vì khi được 7 hay 8 tuần tuổi trong lòng mẹ, có một sự bùng nổ chất kích thích nam gọi là testosterone. Nếu sự bùng nổ này không diễn ra trong bộ não đang phát triển, thì thai nhi sẽ là một đứa con gái. Chính kích thích tố nam này làm cho những đứa trẻ nam trở thành gây hấn và hung hăng. Đó là một phần của nam tính. Những kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu về tính gây hấn hay hung hăng nơi đàn ông và đàn bà đã củng cố điều đó. Trong hầu hết các cuộc nghiên cứu, nam giới có tính gây hấn và hung hăng hơn nữ giới. Điều tệ hại nhất mà một người cha có thể làm cho đứa con trai nhỏ của mình là bảo vệ nó một cách quá đáng. Các đứa con trai thường làm những điều dại dột mà chúng ta gọi là gây hấn. Chúng chưa có được sự khôn ngoan để làm chủ được khuynh hướng gây hấn ấy. Chúng leo trèo, nhào lộn, chạy nhảy hoặc chơi những trò chơi tinh nghịch và nguy hiểm. Chúng có thể bị té ngã và sưng đầu hay gãy tay. Nhưng đó là thành phần của nam tính đang lớn lên trong một đứa con trai. Thật là một phép lạ của Chúa, khi một đứa con trai phải mất bao nhiêu năm tháng nghịch ngợm để trở thành một người đàn ông. Cha mẹ, và nhất là người cha, có thể làm hư những đứa con trai khi cố gắng bảo vệ chúng một cách quá đáng, và tạo ra nơi chúng nỗi lo sợ là chúng có thể bị thương tích vì sự nghịch ngợm của chúng. Những đứa con trai được hay bị bảo vệ một cách quá đáng thường không trưởng thành với một nam tính đầy đủ. Dĩ nhiên, cha mẹ phải dạy chúng sử dụng phán đoán đúng đắn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chặn đứng hay dập tắt tính gây hấn bẩm sinh gắn liền và làm nên nam tính. Rất có thể chúng không bị thương tích hay trầy trụa, nhưng điều đó sẽ khiến cho chúng không đạt được đầy đủ nam tính, vì suốt đời vẫn cứ sợ bị thương tích. Thiên Chúa tạo dựng người đàn ông với bản tính gây hấn. Chúng ta cần phải chấp nhận điều đó và hướng nó đến những mục đích tốt mà thôi. Người cha cũng có thể làm cho con cái bực tức hay cay đắng vì thiên vị trong cách đối xử. Đây là điều hiển nhiên trong những gia đình đông con. Một cách thế đối xử khác khiến con cái bực tức hay cay đắng, đó là có những cử chỉ hay lời nói tiêu cực làm cho chúng thất vọng chán nản. Những câu nói đại khái như, mày sẽ chẳng làm nên tích sự gì, có thể đẩy con cái vào hố sâu của thất vọng. Đó là một trong những cách thế dễ dàng nhất để gieo vào lòng con cái nỗi đắng cay. Người cha cũng có thể làm cho con cái bực tức hay cay đắng khi quên rằng chúng cũng có quyền có ý kiến riêng và không hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của người cha. Người cha cũng có thể tạo ra sự nóng giận và cay đắng nơi con cái vì không quan tâm đủ đến con cái. Nhận định về xã hội Hoa Kỳ ngày nay, tác giả Robert Coles viết như sau. Tôi nghĩ rằng điều mà trẻ con Mỹ đang cần đến nhiều nhất là những giá trị luân lý. Các bậc phụ huynh Mỹ ngày nay chỉ quan tâm làm sao để con cái họ được vào học trong những trường danh tiếng, mua sắm quần áo tốt cho chúng, tạo cho chúng cơ hội để chúng nổi bật trong khu xóm, đưa chúng đi nghỉ hè và cung cấp cho chúng mọi sự. Cha mẹ phải làm việc cật lực. Họ cố gắng mang lại cho con cái những thứ mà họ nghĩ là quan trọng nhất đối với chúng. Nhưng thật là đáng tiếc, còn có những điều quan trọng hơn mà họ không quan tâm tới. Họ không chịu dành nhiều thời giờ hơn cho con cái họ. Quy luật thứ hai mà người cha cần phải nắm vững trong việc nuôi dạy con cái, đó là họ phải lấy tình thân ái mà đối xử với con cái. Trong thư gửi với đoàn Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, Thánh Phao-lô nói đến nghĩa vụ giáo dục của cha mẹ. Giáo dục ở đây có nghĩa là nuôi dưỡng, đối xử bằng tình thân ái. Có nam tính không có nghĩa là phải cộc cằn vũ phu. Những người đàn ông có nam tính trước hết phải là những con người dịu hiền. Nhưng dĩ nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là không nên cứng rắn với con cái. Trong giáo dục, cũng như trong việc thực thi nhân đức, cần phải có sự quân bình. Con cái sẽ dễ dàng có thái độ cay đắng với người cha khi chúng không được đối xử bằng tình thân ái. Thân ái, hiểu một cách đơn giản, chính là biết tỏ ra nhạy cảm đối với người khác. Thật ra, sự thân ái cũng giống như một viên kim cương có nhiều mặt. Nhìn dưới góc cạnh này, thân ái có nghĩa là thiện cảm. Nhìn dưới một phương diện khác, thân ái có nghĩa là cảm thông. Nhưng nó cũng có thể có nghĩa là đáp trả, nhiệt tình và tử tế. Con cái cần phải cảm nhận được những điều đó từ cha mẹ chúng, nhất là từ người cha. Chúng cần có những người cha biết quan tâm đến cuộc sống của chúng. Chúng cần những người cha biết lắng nghe trước khi tát vào mặt chúng. Chúng cần những người cha biết dành cho chúng những cái hôn dấu ái. Con cái cũng cần có những người cha biết tỏ ra tử tế với chúng. Tác giả Steve Farag gợi lên 4 cách để người cha thể hiện tình thân ái với con cái. Trước hết, người cha cần phải lắng nghe con cái và tôn trọng những cảm xúc của chúng. Thứ đến, nếu mình sai trái hoặc có cử chỉ thô bạo với con cái, người cha cần phải tỏ ra mình là đàn ông, nghĩa là có đủ can đảm để nhận lỗi và xin lỗi. Đừng tìm cách chạy lỗi, mà hãy nhận lỗi. Tác giả Corrie Ten Boom, người sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã trở về, và đi khắp nơi để rao giảng về sự tha thứ đã nói như sau. Máu Chúa Giê-xu không hề tẩy xóa một lời chạy lỗi. Đừng nói, tôi lấy làm tiếc vì điều sai trái tôi làm, mà hãy nói, tôi sai lầm, lỗi tại tôi. Hãy xưng thú điều đó với một tấm lòng sám hối. Nếu người cha cư xử như thế, con cái không những kính trọng mình mà còn lớn lên với tất cả tình thương dành cho mình. Trong cố gắng thể hiện tình thân ái với con cái, người cha cần phải lắng nghe nhận xét của người vợ về mỗi đứa con. Thông thường, người mẹ nào cũng gần gũi và dễ cảm thông với con cái hơn người cha. Cuối cùng, người cha không nên tiếc lời để cổ võ con cái. Đó là cách thế cụ thể nhất để bày tỏ tình thân ái với chúng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 14, câu 22 đến 33. Chúa Giêsu đi trên mặt biển hồ. Lập tức Chúa Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán đám đông dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Chiều đến, người vẫn ở đó một mình. còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Lúc canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Lập tức Chúa Giêsu lên tiếng bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Chúa Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Chúa Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa thầy, xin cứu con với. Chúa Giêsu liền đưa tay ra nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, ngài thật là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng, một gia đình quý tộc nước Anh đưa con về nghỉ mát ở miền quê. Trong khi nô đùa, cậu con trai ngã xuống một suối nước sâu. Nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé lem luốc, con bác nông dân, đã chạy đến tiếp cứu. Và số phận của cậu bé thượng lưu, không biết bơi kia, tưởng như ngàn cân treo sợi tóc, giờ đã được cứu sống. Nhà quý tộc vô cùng biết ơn chú bé nhà quê nghèo. Ông hỏi chú có mơ ước gì không? Chú trả lời, cháu muốn được đi học để thành bác sĩ cứu người. Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi đã được cứu sống, nay trở thành vĩ nhân của thế giới. Đó là Thủ tướng nước Anh Winston Churchill. Và chú bé nhà quê, nhờ sự giúp đỡ của nhà quý tộc, cha của Churchill, bây giờ đã trở thành bác sĩ danh tiếng và là ân nhân của cả nhân loại, vì là người đã tìm ra thuốc penicillin. Tên của ông là Fleming. Có ai ngờ, khi Thủ tướng nước Anh lâm trọng bệnh, các bác sĩ nổi tiếng đều bó tay, thì chính bác sĩ Fleming lại cứu sống ông một lần nữa. Fleming đã cứu vớt sinh mạng của Churchill khỏi dòng nước hoang nghiệt. Để rồi sau này Churchill trở thành thủ tướng lừng danh, niềm hãnh diện và tự hào của cả nước Anh. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã cứu thoát các môn đệ khỏi cơn cuồng phong của biển cả, đã kéo Phêrô lên khi ông đang chìm xuống dòng nước sâu. Chúa Giêsu đi trên mặt biển, kéo Phêrô lên khỏi mặt nước và dẹp yên sóng gió, không phải là để làm trò biểu diễn cho vui mắt, nhưng là để bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa trên biển cả bão tố, tượng trưng cho thế lực của sự dữ, đồng thời để củng cố niềm tin của các môn đệ, nhất là Phêrô, để sau này người sẽ trao cho ông làm thủ lãnh con thuyền giáo hội. Thực vậy, con thuyền giáo hội ngay từ đầu đã không dương cao cánh buồm đức tin mà lao thẳng về phía trước, nhưng cũng phải vật lộn với phong ba bão táp, bị sóng đánh vì ngược gió. Các môn đệ, cột trụ của giáo hội cũng hốt hoảng, sợ hãi. Phải có Chúa Giêsu bên cạnh để trấn an. Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Phêrô thủ lãnh số một của giáo hội, hăng hái, liều lĩnh, xin đi trên mặt nước mà đến với thầy. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và bắt đầu chìm. Ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Cho dù là đá tảng, Phêrô cũng đã bị Chúa Giêsu trách. Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Đó là hành trình đức tin của Phêrô, của các môn đệ và của mỗi người tín hữu chúng ta. Đức tin ban đầu nhỏ bé, kém cỏi, nhưng nhờ lời khích lệ của Chúa Giêsu, cứ đến mà chúng ta bước đi trên vực thẳm sóng gió. Rồi hoài nghi làm chúng ta chao đảo, sợ hãi làm chúng ta hụt chân, để cuối cùng chính đứng nắm lấy tay chúng ta kéo lên, cũng sẽ củng cố đức tin chúng ta thêm vững mạnh. Có một điều đáng làm mẫu mực cho những kẻ tin, là chính lòng tin bị chao đảo theo sóng gió, thì Phêrô đã cầu nguyện, thưa Ngài, xin cứu con với. Có một đoạn phim mà người xem chớ vội bỏ qua, đó là khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Chính Chúa Giêsu và Phêrô đã cứu con thuyền trong cơn sóng gió. Có một lời tuyên xưng mà người tín hữu Kitô không ngừng thốt lên trong các cơn giông tố của cuộc đời. Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Người tín hữu như chiếc thuyền nan chông chênh giữa cơn lốc cuộc đời, khó khăn nối tiếp khó khăn. Muốn đưa đời mình về với trùng khơi, hãy xác tín như Thánh Francisco Salesio. Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, sóng gió cuộc đời luôn làm chúng con chao đảo, vực thẳm lòng đời luôn làm chúng con sợ hãi. Xin cứu lấy chúng con khi chúng con sắp chìm, xin nắm tay chúng con lúc chúng con hụt chân. Xin cùng lên thuyền với chúng con, vì thuyền đời chúng con có Chúa là có bình an. Amen.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Kính Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Một Kính Nhân Đời Thường hôm nay, mời quý vị theo dõi tiếp và cũng là bài cuối cùng. Những chứng từ của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ về bảy ơn Chúa Thánh Thần. Lần trước chúng ta đã nghe các bạn trẻ trình bày về ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết và ơn thông minh. Hôm nay chúng ta sẽ nghe các bạn trẻ nói tiếp về những chứng từ, những ơn biết lo liệu, ơn can đảm, ơn đạo đức và ơn kính sợ. Các bạn trẻ đã nói lên những chứng từ này trong đêm kinh thức vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2008. Sau đây là chứng từ của một bạn trẻ tên là Peta đến từ Serbia về ơn biết lo liệu. Vào những năm trước, ra vẻ như không điều gì có thể cứu vãn nổi tình hình cho cộng đồng Công giáo tại nước tôi. Đất nước tôi có một lịch sử Công giáo lâu đời, nhưng dần dần người Công giáo đã trở thành thiểu số. Chúng tôi lúc đó đang sống trong thời bình, nhưng trong lòng vẫn còn mang nặng vết thương của những năm tháng chiến tranh. Chúng tôi được dạy dỗ những thông điệp thánh kinh, nhưng luôn sống trong nỗi sợ hãi, không biết tương lai sẽ ra sao. Cũng giống như một thế giới đã trở nên chai đá đối với những thông điệp thánh kinh, chúng tôi tưởng đã có thể kết luận rằng không thể làm gì hơn để gia tăng mùa gặt đức tin trên đất nước chúng tôi. Thế nhưng, lòng tin và lời cầu nguyện đã biến đổi tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng tôi, và Thiên Chúa sẽ không bao giờ để cho chúng tôi mất cơ hội phụng sự Ngài. Chúng tôi kêu cầu Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng tôi những gì phải làm. Chúng tôi cầu xin Chúa Thánh Thần linh hứng, nghiên cứu những an ủi mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu Công giáo tiên khởi, và quyết tâm đi theo sự dìu dắt và sức mạnh của Ngài. Chúng tôi đã tin tưởng và vẫn còn tin tưởng rằng chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết cách gìn giữ đức tin của đoàn dân Chúa. nhiều năm đã trôi qua, và từ đó đến nay, chúng tôi đã vun xới một mảnh đất cho mùa gặt đức tin mới. Chúng tôi đã mời gọi nhiều thế hệ và nhiều tín hữu Kitô giáo khác cùng tiếp tay với chúng tôi trên cánh đồng này. Chúng tôi đã phó thác hoàn toàn vào niềm hy vọng của lòng thương xót Chúa, và mỗi ngày chúng tôi đều tự hỏi, hôm nay Chúa muốn chúng con làm gì? Chúng tôi nài xin Chúa ban cho thành quả vào mùa xuân mới. Và tiếp đây, lời chứng của một bạn trẻ tên Jose đến từ Chile về ơn can đảm. Xin chào mọi người, tôi tên Jose và tôi đến từ Chile. Đêm nay là đêm thành tựu của một ước mơ to lớn. Một ước mơ đã trải qua biết bao năm tháng, biết bao dự án và biết bao khó khăn. Một ước mơ mà lúc ban đầu rất ít người dám nghĩ tới. Đó là vào kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne, khi tôi bỗng nhận ra có biết bao nhiêu giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đang sẵn sàng đến để thờ lại Ngài. Khi tôi nhận ra có biết bao nhiêu là người trẻ đang thật sự tranh đấu cho Chúa Kitô và điên cuồng vì Chúa Kitô, tôi khao khát mong mau được đem cảm nhận này về chia sẻ với đồng bào của tôi. Khi trở về Chile, tôi đã trở về với một quyết tâm làm chứng nhân cho những gì tôi đã chứng kiến, một chứng nhân cho Chúa Kitô, một chứng nhân cho đức tin và một chứng nhân cho giới trẻ trong giáo hội trên khắp toàn cầu. Có rất nhiều chướng ngại cản trở niềm hy vọng của tôi, nhưng với ơn can đảm của Chúa Thánh Thần, tôi có đủ nghị lực để theo đuổi ước mơ của mình. Tôi cảm nhận được rằng, đó không phải là nhờ sức mạnh của tôi, mà là sức mạnh của Thiên Chúa đang bừng cháy trong tôi, bao trùm lấy tôi và thúc đẩy tôi tiến tới. Với nguồn sức mạnh này, tôi học cách đi gõ các cánh cửa, để xin giúp đỡ, để thực hiện mục tiêu, để biến lý tưởng thành hiện thực. Cộng đồng của tôi đã làm những sâu chuỗi mân côi để bán cho dân chúng Santiago. Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, trong những lúc khó khăn hay vui sướng, chúng tôi đều mang theo lòng quyết tâm và tin tưởng mạnh mẽ vào sự hiện diện của Chúa Kitô. Cuối cùng, hy vọng của chúng tôi đã biến thành hiện thực. Tôi chỉ có thể diễn tả hiện thực này bằng ngôn từ của chính Chúa Kitô. Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 19 câu 26. Đêm nay không phải là một sự kết thúc. Ước mơ của chúng tôi đã được thực hiện, nhưng ước mơ của chúng tôi không dừng lại ở đây. Với mỗi một ước mơ được thành tựu, Chúa Thánh Thần lại mở ra những chân trời hy vọng mới. Đừng để niềm hy vọng của bạn trôi qua khi đại hội kỳ này chấm dứt. Dù cho nơi quê hương, bạn đang gặp những khó khăn trở ngại đến mức nào đi chăng nữa, hãy kêu cầu sức mạnh Chúa Thánh Thần giúp bạn trở nên chứng nhân của Chúa Kitô. Chúng ta cùng tranh đấu cho Chúa Kitô, và vì Chúa Kitô, đó là việc rất đáng làm. Ơn đạo đức, chứng tá của cô Karina đến từ nước Áo. Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo, và từ nhỏ đã được dạy phải yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Tuy nhiên, mãi cho đến vài năm gần đây thì tôi mới nhận ra rằng Thiên Chúa tác động trên mỗi người chúng ta như thế nào để giúp chúng ta yêu mến Ngài. Tôi chỉ mới bắt đầu sống đức tin một cách nghiêm chỉnh lúc gần đây, và luôn cố gắng yêu mến Thiên Chúa trong mọi tình huống, vì Ngài đáng được yêu mến, chứ không phải chỉ trong những lúc thuận tiện cho tôi mà thôi. Bạn bè trong trường cũng nhận ra sự thay đổi nơi tôi, và bắt đầu hạch sách tôi về những giáo huấn luân lý của giáo hội. Mặc dù tôi rất muốn tán đồng ý kiến của bạn bè, nhưng tôi biết rằng bên vực và bảo vệ giáo huấn của giáo hội là một nghĩa cử yêu mến mà tôi muốn dâng lên Thiên Chúa. Tôi biết là nếu tôi trình bày những chân lý và tự do trong các giáo huấn của giáo hội cho bạn bè, thì tôi sẽ đem những người bạn đó đến gần Thiên Chúa hơn, và tôi rất khao khát điều đó. Tôi bị đặt trong một hoàn cảnh khó xử. Tôi hiểu những điều Chúa Kitô đã dạy, và tôi muốn bên đỡ cho các giáo huấn của giáo hội. nhưng tôi lại không biết phải giải thích ra sao. Tôi đã cầu cùng Chúa Thánh Thần giúp tôi phụng sự Ngài và giới thiệu Ngài với các bạn bè của tôi. Và rồi trong những lần đối thoại sau đó, tôi thật ngạc nhiên khi thấy lời lẽ cứ tuôn chảy từ miệng lưỡi tôi, những lời lẽ và tư tưởng mà trước đó tôi chưa từng biết qua. Tôi không biết những lời lẽ của tôi có đem được người bạn nào đến gần với Thiên Chúa hay không, nhưng tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong họ, và tôi tin rằng Thiên Chúa rất đẹp lòng về những cố gắng để biện hộ cho Ngài và yêu mến Ngài, vì Ngài là đấng duy nhất đáng mến yêu. Và tiếp đây là chứng từ của Sean, người Sri Lanka, nhưng hiện đang sống ở Úc được 4 năm, về ơn biết kính sợ. Từ thuở còn rất nhỏ, tôi đã được gia đình dạy dỗ cách giữ đạo và sống đạo. Qua sự hướng dẫn của gia đình, tôi được giúp lễ và rước lễ mỗi buổi sáng, và dành nhiều thời gian để phục vụ cho giáo xứ. Nhìn bề ngoài, tôi là một thí dụ tuyệt hảo về sự trung thành sống đạo, nhưng trong thâm tâm thì tôi lại rất xa cách với Thiên Chúa. Tôi thường tự bắt mình phải bận rộn với những công việc thánh thiện, bởi vì tôi sợ phải nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong tôi. Có nhiều lần, sau những buổi lễ lạc long trọng, mẹ tôi hỏi, Sean, con có nhớ cầu nguyện được câu nào không? Mãi cho tới khi tôi đến Úc, xứ sở miền Nam bao la của Chúa Thánh Thần, thì tôi mới bắt đầu nhận ra Thiên Chúa thật là huyền diệu biết bao. Vào một buổi tĩnh tâm mà tôi đã tham dự khi còn là sinh viên đại học, tôi đã phải diện đối diện với chính điều mà tôi sợ hãi nhất, đó là ý tưởng dâng hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Nỗi khiếp sợ của tôi đã được thay thế bằng sự bình an khi tôi cảm nhận được sự hiện diện yêu thương và dìu dắt của Thiên Chúa. Tình yêu tuyệt diệu của Thiên Chúa là điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc sống thế gian này. Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ yêu mến dành cho những người xung quanh đều là những việc tốt đẹp khi được làm vì Thiên Chúa và với Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Trong lòng tôi tràn đầy niềm kính phục và ngưỡng mộ vì Chúa đã thay đổi tôi để trở thành con người hiện tại. Tôi tràn đầy niềm kính phục vì Chúa đã biến đổi nỗi khiếp sợ của tôi thành tình yêu mến. Và trên hết, tôi tràn đầy niềm kính phục và ngưỡng mộ đối với chính Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lướt qua một vài chứng từ của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney về bãi ơn Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hồi ấy, có cuộc thi tranh tài tại một siêu thị lớn. 5 người dự cuộc thi chung kết được tự do tha hồ mua sắm đồ trong vòng 15 phút. Sau thời gian đó, người biết chọn những món hàng với tổng cộng số tiền cao nhất sẽ được đoạt giải chung kết. Tiếng còi vừa hú lên, báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Những người tranh tài thi nhau chạy qua các dãy hàng, mắt chăm chú nhìn vào những mảnh giấy đề giá tiền trên các món hàng. Họ đụng đầu vào nhau, xô đẩy những quầy hàng, thật là một cảnh tượng hỗn loạn, hào hứng. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, người ta thấy một thanh niên không chút vội vã lo lắng. Anh ta thản nhiên đi từ dãy hàng này sang dãy hàng khác, chậm rãi chọn một vài món hàng và bỏ vào cái giỏ sách trên tay. Thấy vậy, một trong những người tranh tài lớn tiếng hỏi, sao anh nhận nha sắm đồ như thế? Sao anh lại không vội vã, hấp tấp như những người khác? Anh không sợ hết giờ, và bị loại khỏi cuộc thi hay sao? Chàng thanh niên ngạc nhiên đáp, tôi mà cần phải vội vã chạy đua như mọi người khác ư? Cha tôi là ông chủ của cả siêu thị này cơ mà. Kính thưa quý vị và các bạn, thật vậy, trên trần gian này, không thiếu chi những người sống đời mình như một cuộc thi đua trên đây vậy. Họ cắm đầu chạy, đụng vào nhau, xô đẩy nhau để được tới trước, để được thắng cuộc. Họ như bị đốt cháy bởi lòng tham thu tích được cho thật nhiều tiền của và mọi thứ vinh dự giàu sang. Trái lại, qua tin mừng nước trời, Chúa Giêsu muốn dạy bảo chúng ta rằng, đời sống con người không phải chỉ là cuộc chạy đua mù quáng như người điên dại để đoạt được giải thưởng mau qua. Giá trị đời sống con người còn cao trọng gấp nhiều lần những sự phù vân đó. Chúa Giêsu đến trần gian để nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa là Cha tất cả mọi người. Ngài không chỉ là ông chủ của một siêu thị vĩ đại, nhưng là chủ của cả vũ trụ, là đấng tạo thành trời đất muôn vật và uốn nắn mỗi người với tình thương vô biên. Qua con một Ngài là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã muốn hiện diện trong lịch sử loài người và bước đi giữa lòng nhân loại với xương thịt của một người thật, là phần tử của một dân tộc thực thụ. Chính con người sinh trưởng giữa lòng dân Do Thái này đã dám gọi Thiên Chúa là Cha và còn tiên xưng rằng tôi và Chúa Cha là một. Gioan chương 10 câu 30. Cũng trong sự hiệp nhất thân mật này, Ngài dạy nhân loại gọi Thiên Chúa là Cha và dẫn đưa con người đi sâu vào trong mối liên hệ mật thiết, trong sự tương quan mới với Thiên Chúa, không còn sợ hãi, xa lạ hay cách biệt với Thiên Chúa nữa, và cũng không còn hận thù, cạnh tranh giữa con người với nhau như địch thù, hoặc như đối thủ phải loại bỏ nữa, nhưng là như anh em cùng một nhà, là con cái của cùng một Cha là Thiên Chúa quyền năng và giàu tình thương. Lạy Cha chúng con ở trên trời, là lời kinh tóm gọn tất cả nội dung chính yếu của tin mừng nước trời. Tin mừng này quả quyết với mỗi người chúng ta rằng, hỡi con người, nguồn gốc của ngươi ở nơi Thiên Chúa, chính Ngài là cùng đích của đời sống ngươi. Chỉ nơi Thiên Chúa, ngươi mới có thể tìm thấy sự sống thật, sự sống vĩnh cửu bất diệt. Đây là chân lý cao cả Chúa Giêsu đã mặc khải cho dân Do Thái và cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại. Thiên Chúa tạo dựng con người vì tình yêu thương, và Ngài không bao giờ bỏ quên mỗi người. Thế nhưng, về phía con người, nguy hiểm lìa xa Chúa và bỏ quên Ngài vẫn luôn rình trực sẵn nơi cửa tâm hồn của mỗi người. Vậy khi nào con người lìa xa Chúa? Vì lý do nào con người có thể đánh mất Thiên Chúa? Khi chúng ta để cho mình bị thu hút bởi các sự vật mau qua, không muốn chọn Chúa và chấp nhận Ngài là Cha. Khi chúng ta không dám đặt nơi Chúa tất cả sự tin tưởng, phó thác vận mệnh đời sống chúng ta trong vòng tay yêu thương và trong sự quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa. Khi chúng ta cảm thấy bất an, không hiểu rõ bản thân chúng ta, và đi tìm kiếm sự hiện hữu của Thiên Chúa nơi những dấu hiệu cụ thể bên ngoài. Nhưng Thiên Chúa lại không cần đến lòng tin của con người qua những dấu hiệu cụ thể ấy. Thiên Chúa là đấng cao cả vô cùng, vượt hẳn lên trên sự hiểu biết hạn hẹp và trí khôn bé nhỏ của con người, và Ngài không muốn bị đồng hóa với một thần tượng nào do tay con người tạo dựng nên. Ngài lại muốn tỏ mình qua sự vắng bóng, để không bị ràng buộc vào một dấu hiệu cụ thể nào, để con người không dừng lại ở một tạo vật nào, nhưng luôn nuôi khát vọng tìm kiếm Ngài. Nhưng chính vì thiếu lòng tin, nên con người sợ bị mất hút, vẫn muốn nắm giữ đời sống mình, nên vẫn không dám lao mình vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Con người có thể khự lại với Thiên Chúa và lìa xa Ngài, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người là tác phẩm do chính tay Ngài đã tạo nên. Dầu vậy, Ngài vẫn không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì trên quyền tự do của con người. Ngài luôn chờ đợi trong thầm lặng, kiên nhẫn lôi kéo con người với dây tình thương, và sẵn sàng đón nhận khi con người chấp nhận tìm kiếm và trở về với Ngài. Chúa Giêsu đã muốn trở nên cho chúng ta tấm gương về lòng hiếu thảo và mối liên hệ mật thiết đối với Thiên Chúa Cha. Ngay từ hồi niên thiếu, tâm hồn Ngài luôn hướng về Thiên Chúa Cha, và mối bận tâm duy nhất của Ngài là thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha, khác nào như lương thực hàng ngày của Ngài vậy. Và cho đến giờ phút cuối cùng, khi bị treo trên thập giá, với tất cả tâm tình tin tưởng phó thác, Ngài đã thốt lên: "Mọi sự đã hoàn tất. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha." Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã thương tỏ lộ cho chúng con về tình thương bao la của Thiên Chúa Cha. Hơn nữa, Chúa còn dạy và cho phép chúng con được gọi Thiên Chúa là Cha. Xin gìn giữ chúng con trong tình hiệp nhất với Thiên Chúa Cha, và xin giúp chúng con luôn là những người con hiếu thảo như Chúa và trong tình yêu Chúa vậy. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.